Quý vị, các bạn thân mến, nhà tu đức học nổi tiếng người Ấn Độ là cố linh mục Anthony de Mello có tưởng tượng ra một cảnh tượng như sau. Một hôm, Đức Thích Ca đang ngồi thuyết pháp cho các môn sinh. Bỗng có một tiên ông hiện ra và nói, người muốn sống bao lâu, cứ xin cả 1 triệu năm, ta cũng cho. Không chút do dự, Đức Thích Ca đáp, chỉ cho tôi 8 năm thôi. Khi tiên ông vừa biến mất, các môn sinh tỏ vẻ thất vọng nên trách móc Đức Thích Ca. Thưa Thầy, tại sao Thầy đã không xin được sống 1 triệu năm? Thầy nghĩ coi, nếu Thầy sống lâu như thế, thì biết bao nhiêu thế hệ loài người sẽ thụ hưởng được lễ khôn ngoan của Thầy. Nhưng Đức Thích Ca mỉm cười nói, nếu ta sống 1 triệu năm, thì loài người sẽ thích kéo dài đời sống của họ hơn là tìm kiếm lễ khôn ngoan. Và cố linh mục Anthony de Mello giải thích như sau. Con người bị thu hút bởi chiều dài của đời sống hơn là phẩm chất của đời sống. Con người thích được trường thọ hơn là cải thiện cuộc sống. Có bao nhiêu người đầu tư thời giờ và năng lực vào việc cải thiện phẩm chất của cuộc sống? Người ta có thể chết mà chưa từng sống bao giờ. Người ta tưởng mình đang sống chỉ vì mình hít thở, ăn uống, nói năng, đối thoại, đi đây đi đó. Dĩ nhiên, họ không chết. Nhưng sống như thế có thực sự là sống không? Kỳ thực, họ chẳng sống mà cũng chẳng chết. Vậy thì, thế nào mới thực sự là sống? Cha Anthony de Mello trả lời như sau, sống thực sự là chính mình, sống ở đây và giây phút hiện tại này đây. Sống thực sự có nghĩa là chính mình. Chỉ khi nào là chính mình, có người mới thực sự đang sống. Nhưng chúng ta sẽ tự hỏi, nếu tôi không là tôi, vậy tôi là ai? Thật ra có những người không thực sự là chính mình, mà chỉ là một con rối trong tay người khác. Chúng ta hãy thử tưởng tượng chúng ta đang có một con chó. Chúng ta hãy nhét vào đầu nó một con chip để có thể điều khiển nó từ đằng xa. Chúng ta hãy gửi nó sang Trung Quốc chẳng hạn và điều khiển nó. Nếu chúng ta bảo nó hãy đưa chân lên, con vật sẽ đưa chân lên. Nếu chúng ta bảo nó ngồi xuống, nó sẽ ngồi xuống. Tự trung, con chó luôn làm theo lệnh của chúng ta. Con chó có thể là hình ảnh của rất nhiều người trong chúng ta. Chúng ta tưởng mình sống, nhưng kỳ thực chúng ta làm theo lệnh của người khác. Chúng ta chạy ùa theo đám đông. Chúng ta hành động theo bản năng bầy đàn. Chúng ta suy nghĩ theo những cái khung có sẵn. Chúng ta phản ứng theo những thành kiến thâm căn cố đế trong chúng ta. Albert Einstein, nhà bác học vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 20, đã có lần nói rằng, tách một nguyên tử dễ hơn là tách một thành kiến. Con người không những không là chính mình, mà còn bị kiểm soát và điều khiển là khác. Họ chẳng khác nào những con rối. Họ cư xử, hành động và biểu lộ cảm xúc một cách máy móc. Họ không thực sự có tự do, cho nên họ không thực sự sống. Chúa Giê-xu đã kêu gọi, nếu ai muốn làm môn đệ ta mà không ghét cha mẹ mình thì không đáng làm môn đệ ta. Chắc chắn Chúa Giê-xu không có ý nói rằng chúng ta phải thù ghét các bậc sinh thành của chúng ta. Có ai yêu thương và gắn bó với mẹ Maria cho bằng Chúa Giê-xu? Cha mẹ hay anh chị em mà Chúa Giê-xu nói đến ở đây chính là những thành kiến và thói quen ăn sâu trong tâm hồn chúng ta, điều khiển chúng ta và biến chúng ta thành những con rối. Lạy Chúa, Xin đừng để chúng con quên rằng tất cả chúng con, ai cũng là một nốt nhạc trong tấu khúc tình yêu của Chúa. Tất cả đều là quan trọng, tất cả đều thật cần thiết. Không phải vì là người lớn hay trẻ nhỏ, không phải vì giàu sang hay nghèo hèn, không phải vì hiền lành hay độc ác, không phải vì chức vụ quan trọng hay không quan trọng, không phải vì là người hữu ích hay là kẻ vô dụng, không phải vì là người ban phát hay là kẻ đón nhận, không phải vì sự hiện diện lâu dài hay đời tựa gió qua. Tất cả đều chuyên chở tình yêu của Chúa để chúng con lãnh nhận. Tất cả đều nhắc nhở tình yêu của Chúa để chúng con trao ban. Tất cả đều phản ánh tình yêu của Chúa để chúng con hy sinh. Tất cả đều đề ấp tình yêu của Chúa để chúng con cảm tạ. Mỗi người chúng con đều quan trọng. Mỗi người chúng con đều là một thể hiện duy nhất trong khoảnh khắc duy nhất, với một chỗ duy nhất, với một sứ vụ riêng biệt trong vũ trụ tình yêu bao la và vĩnh hằng của Chúa. Xin giúp chúng con biết yêu quý đời sống của mình và của anh em mình, để khi chúng con yêu thương nhau, chúng con cũng tận hưởng tình yêu của Chúa.
Dường như sao đồng của nhân thế nổi trôi, dường như sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, dường như đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương muôn chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai, giữa những đổi thay được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng lòng con náo nương. Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa. Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui.